Lời Chúa, thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh, ngày 21 tháng 5, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh và là ngày thứ bảy trong tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày thứ năm, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nhất là những anh em linh mục đang nằm trên giường bệnh, đau yếu nhiều năm nhiều tháng. Những linh mục đang ở trong các nhà hưu đôi khi cảm thấy rất là cô đơn. Những linh mục đang chiến đấu trong cánh đồng truyền giáo một cách đơn độc. Những em linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời dâng hiến và những mục tử trong sương mù. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho anh em linh mục. Chúng tôi được trở thành những người mục tử của lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em bước vào ngày thứ bảy trong tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Đón nhận đặc sủng của Thánh Thần, cầu cho sự hiệp nhất. Hôm nay, ngày thứ bảy của tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón nhận các đặc sủng để phục vụ và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết trân trọng đặc sủng Chúa ban cho anh em con, mà không vì ghen ghét mà dập tắt thần khí Chúa nơi anh em. Xin cho con biết đón nhận sự khác biệt của anh em con, mà không ganh tị, phân biệt, loại trừ nhau, để có thể sống hiệp nhất trong đa dạng. Lời nguyện cho sự hiệp nhất. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng con biết ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô, hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con. Mời cộng đoàn cùng đọc lời cầu nguyện chung. Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, hành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp đời.
Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 22 câu 30, chương 23 câu 6 đến câu 11.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tòa án muốn biết đích xác người Do Thái tố cáo Phao-lô về tội gì, nên cởi trói cho ngài và truyền lệnh cho các thượng tế và toàn thể công nghị hợp lại, rồi dẫn Phao-lô đến đứng trước mặt họ. Phao-lô biết có một số người thuộc phe Sa-đốc và một số khác thuộc phe biệt phái, nên kêu lớn tiếng giữa công nghị rằng: Thưa anh em, tôi là biệt phái, con của người biệt phái. Tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết. Ngài vừa nói thế, thì xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa các người biệt phái và sa đốc, và hội đồng đâm ra chia rẽ. Vì các người sa đốc cho rằng không có sự sống lại, không có thiên thần và thần linh, còn các người biệt phái thì tin tất cả điều đó. Tiếng la lối inh ỏi, và có mấy người biệt phái đứng lên bênh vực rằng: Chúng tôi không thấy người này có tội gì, và nếu thần linh hay thiên thần nói với người này thì sao? Cuộc tranh luận đã đến hồi gay cấn. Viên quản cơ sợ Phao-lô bị phân thây, nên sai lính xuống kéo ngài ra khỏi họ và dẫn về đồn. Đêm sau, Chúa hiện đến cùng ngài và phán: Hãy can đảm lên, con đã làm chứng về ta tại Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về ta tại Roma như vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Lạy Chúa trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Chúa là phần sáng nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ.
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Con chúc tụng Chúa hằng thương chi dậy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhăn nhu con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hữu trung này hư nát trong phần mộ.
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi.
Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa nói: Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai con.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 câu 20 đến câu 26. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ, và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con đã biết cha, và những người này đã biết là chính cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, và ngày thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho mọi người được đón nhận đặc sủng của Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Vì thần trong thư thứ nhất Côrintô, Phaolô có viết thế này: có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng điều quan trọng là như thế này, thưa anh chị em. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người, với mục đích là để phục vụ hội thánh, phục vụ dân Chúa. Khác biệt mà vẫn hợp nhất được với nhau là như thế. Hợp nhất không có nghĩa là đồng nhất, đóng một khung một mẫu với nhau, giống như hàng làm sẵn, hàng may mặc đúng một kiểu mẫu như vậy, làm cái gì cũng đúc khuôn y như vậy. Không, Thiên Chúa không đúc khuôn mỗi người giống nhau một cái khuôn, nhưng mà Thiên Chúa dựng nên mỗi người, cả tỷ tỷ con người khác nhau, thì cũng tỷ tỷ cái sự khác nhau ấy mà vẫn là một Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta thấy con người có đầu, mình và tay chân, đúng không? Nếu mà làm robot thì quá dễ. Robot ta làm cùng loạt hết nhau như vậy. Nhưng mà ngó cái đầu này với đầu kia có giống cái đầu nào giống đầu nào? Chả cái đầu nào giống đầu nào. Rồi ngó cái tay chân của người này giống cái tay chân này, có ai giống nhau không? Không ai giống ai. Tuyệt vời là chỗ đó đó. Kỳ lạ là chỗ đó đó. Nó vi diệu là ở chỗ đó đó. Khác biệt hoàn toàn. Ngay cả hai anh em sinh đôi bảo là giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà có hoàn toàn giống nhau không? Ngay cả cái bên ngoài có thể rất giống nhau nhưng mà tính tình cũng lại khác nhau. Ngay cả sở thích cũng khác nhau. Đứa thích ăn cá, đứa thích ăn thịt. Chứ đâu phải giống nhau sinh đôi là nó cái gì nó cũng giống nhau hoàn toàn đâu. Không có. Và chúng ta thấy mà trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Mỗi chi thể là một nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà nó hài hòa được với nhau. Nếu mà một cái chi thể nó bị trục trặc là cả cái bộ phận con người chúng ta lại bị ảnh hưởng theo. Nhức răng có học bài được không? Được không? Răng để nhai thôi mà, học bài trong cái đầu mà có sao đâu. Học bài được không? Không, đọc cho nổi. Đọc cho nổi. Nó chỉ được. Rồi, ngay cả bây giờ mình đau bụng rồi có hát được không? Hát bằng miệng mà. Anh chị em thấy không? Nó ảnh hưởng hết rồi. Trong cơ thể của mình ảnh hưởng hết tất cả với nhau. Nhưng mà mọi cái nếu mà không có gì trục trặc ấy, là một thân thể khỏe mạnh, trong một tinh thần minh mẫn là ngon. Nhưng mà thân xác rất là khỏe, nhưng mà cái đầu có vấn đề được. À, nó lại kẹt. Thế không ạ? Buổi sáng tôi xuống gặp cái em 15 tuổi thanh niên đi với mẹ. Nhìn rất đẹp trai, nhìn rất là bình thường. Đang ngồi thì nó hú lên ngay, xong nó hét lên ngay, xong nó dậy, xong Tiến lại ngồi yên. Mẹ nó bảo nó bị tăng động ấy cha. Ngồi yên nó chịu cũng được, ngồi Tiến nó dậy mà nhìn rất là bình thường, đẹp trai. thì ta thấy là nhìn bên ngoài chưa chắc. Chúa dựng nên mỗi người một cách khác nhau, mà làm sao để cho nó hợp nhất được với nhau. Giống như là các bộ phận trong cơ thể mình, nó phải mỗi bộ phận mà làm đúng cái nhiệm vụ của mình. Cái gan mà nó hỏng rồi cũng không xong rồi, cái tim mà nó không đập rồi cũng có vấn đề. Mà ngay cả một cái chi tiết rất nhỏ thôi, cái móng tay mình bị sứt cái có chịu nổi không? À, sứt cái móng tay là cả người nó khó chịu luôn. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nó ảnh hưởng trên toàn thể. Vậy thì trong cuộc sống cộng đồng, trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Mình xin Chúa Thánh Thần cho được cái sự hiệp nhất trong khác biệt, đa dạng. Chứ không bắt người khác phải giống y như mình mà hợp nhất với nhau. Mà tôi nói tôi thích ăn phở mà anh không ăn phở, sao hợp nhất? Người ăn phở, người ăn bún hợp nhất được không? Được không?
Được.
Được không? Được không?
Được.
Không tin Chủ nhật này là lên cà phê Cát Vọng tôi đãi mỗi người món. Đứa ăn phở, đứa ăn bún, hai đứa ngồi ăn được không?
Được.
Được. Anh ăn bún thì anh cứ ăn bún, anh phở thì anh ăn phở, phở ngon không?
Được.
Bún ngon không? À, anh thích cái nào thì cái đó ngon. Nhưng mà không có nghĩa là cái mà anh không thích là cái dở của người khác. Mày đi xưa này cũng ăn phở xưa rồi, ở ăn phở kệ nó, bún mà cũng ăn hèn quá, ở thì nó ăn bún kệ nó. Hai thằng vẫn bắt tay ngồi nói chuyện được thời sự được không? Bún thì cứ
bún.
Phở thì cứ
phở.
Mà cứ gọi đá bóng được không?
Được,
được mà. Đâu phải vì ăn bún mà không có đá bóng được, vì ăn phở mà không có đá bóng được nhau. Ơ, cái sao bạn lại không được? Cho nên chúng ta tập, mình tôn trọng sự khác biệt của nhau, thấy nó thú vị lắm. Cuộc sống nó phong phú. Ai cũng ăn bún thì cũng chán không? Chán chứ. Phải không? Nhìn cái gì nó cũng giống nhau, cho dù nó có hoàn chỉnh, mấy thì hoàn chỉnh mà bạn nhìn mãi có chán không? Chán thôi. Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Hay không muốn cái gì nhàm chán hết, xuống cái gì lặp lại, thế Chúa không có lặp lại. Lúc nào cũng sáng tạo. Cho nên con người của mình cũng vậy. Lúc nào cũng phát triển. Bạn đừng có bảo là mới năm ngoái tao gặp mày, mày thích phở, sau giờ mày lại đi thích bún là sao? Được không? Được chứ. Tháng trước nó thích phở, giờ tháng này thích bún nữa, sao không không cho nó thích bún nữa là sao? Bạn thấy thú vị không? Thú vị chứ. Bảo là nó thay đổi, thay lòng đổi dạ. Chỉ đủ ghê gớm vậy. Bún với phở mà có gì mà thay lòng đổi dạ. Đúng không? Chúng ta hay phóng đại ghê quá, nó bổ trước thích uống cà phê, bây giờ mày đặt rồi uống sữa, bướm mày đặt, có phải đặt không? Có gì đâu mày đặt, kệ nó. Hôm nay nó thích cà phê, bây giờ nó thích sữa, có sao đâu? Có ảnh hưởng gì đến hòa bình quốc tế không?
Không.
Có ảnh hưởng gì đến Iran, Iraq gì không? Thì thôi kệ nó đi, sao phải ngồi đó mà làm nhảm chuyện nó lo mình không xong? Thì nếu mà chúng ta thấy được cái sự khác biệt nơi mình có thể thay đổi, người khác cũng có thể thay đổi, và mọi sự đều có thể thay đổi. Và mình thấy cái hợp nhất nó ở chỗ đó. Tôn trọng sự khác biệt và hợp nhất trong cái sự đa dạng. Và Chúa Thánh Thần làm được điều đó. Ban cho mỗi người một ơn. Này, ơn cắm hoa, này, ơn trang trí, này, ơn đánh đàn, này, ơn làm gì? Giữ xe, suốt ngày giữ xe. Mình kia làm vệ sinh. Mình kia tưới cây, mỗi người việc. Không ai hơn ai cả. Không phải giữ xe là hèn hơn pha chế. Mà không phải pha chế là ngon hơn được làm vệ sinh. Mình pha chế cho ngon mà không có chỗ đi vệ sinh làm chịu được không? Hả? Thì đó. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình tôn trọng cái sự khác biệt và cũng tôn trọng đặc sủng của mỗi người. Anh em linh mục cũng vậy thôi. Mình cầu nguyện cho anh em linh mục cũng biết tôn trọng đặc sủng của mỗi người. Chúa ban cho cha này thì giảng hay, cha kia thì sinh hoạt hay, cha kia thì hát hay, cha kia thì đàn hay. Mỗi cha Chúa ban cho một khả năng khác nhau. Thì chính anh em linh mục mình cũng tôn trọng cái khả năng của anh em mình. Tránh sự ganh tị, tránh sự phân bì, tránh sự so đo. Trời ơi, kia nó giảng hay, thấy cha kia giảng hay, người ta đi lễ hơn, đông hơn mình khó chịu. Thì cũng khó chịu thật, nhưng mà tí xíu thôi. Phải tôn trọng sự đặc sủng đó. Chúa ban cho cha giảng hay, còn mình cũng có đặc sủng khác chứ. Đặc sủng của mình là xây nhà thờ. Có anh cha xây nhà thờ, đi đâu cũng xây nhà thờ được. Có anh cha thì giỏi về sinh hoạt. Có anh cha thì giỏi hát, giỏi đàn, giỏi đánh nhịp. Mỗi cha một đặc sủng khác nhau. Có cha thì được ơn cầu nguyện, ở đây có cả ơn đặt tay chữa lành, vân vân, ơn nói tiên tri. Chúng ta đừng thấy người ta làm khác mình khó chịu, và nhất là thấy người ta làm hay hơn mình ghen tị, đó là tệ nhất, đó là cái tệ nhất. Và đừng có chống đối khi người ta khác mình. Ta khác mình đâu có nghĩa là người ta chống lại mình, và người ta hay hơn mình cũng không nghĩa là người ta hạ mình xuống đâu. Họ hát hay hơn tôi, họ có làm ảnh hưởng gì đến tôi không? Không. Mà sao tôi lại ghét họ? Bạn thấy không? Anh hát hay thì anh cứ hát hay, còn tôi ăn cơm thì tôi cứ ăn, được không? Vậy thôi. Nó hát thì kệ nó hay thì kệ nó. Mình ăn thì mình cứ ăn. Thấy nghe nó hát hay được người ta khen mình, tức mình không ăn cơm được. Vô duyên. Thấy cha kia đi, được bao nhiêu người khen giảng hay, thế mình giảng mình tức mình lại đi đá giò lái thế này thế kia, mình lên tòa giảng mình nói kháy nói khía, không nên tí nào, chả nên tí nào. Chúa ban cho mỗi người một khả năng, không ai hơn ai. Và Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, cho ít thì Chúa đòi ít, chả sao cả. Chả sao cả chút. Tôi chả buồn quá, chả có cái tài cán gì, chả biết làm gì. Thì Chúa cho ít, Chúa đòi ít, có sao đâu. Mới về thiên đàng Chúa bảo, mày làm gì không Long, và con chả biết làm gì, mà sao vậy? Chúa cho con khả năng gì đâu mà con làm. Vậy hả? Mày làm gì? Con làm thinh, tốt rồi, vô thiên đàng đi con. Làm thinh cũng được, hơi là lắm miệng. Phải không? Làm thinh để khỏi sinh tội, khỏi nói hành nói xấu, khỏi phê bình chỉ trích. Và thế nào được chưa? Được chứ còn gì nữa, đừng làm gì nó vô đi. Còn nếu mình có để nhiều khả năng rồi, để mình kiêu ngạo, rồi mình vênh váo, rồi mình ganh tị rồi kia, rồi mình không có khả năng gì, mình đi ganh tị cái khác, mình càng chết nữa. Không có khả năng cũng không được, nếu mình ganh tị, chứ không phải là tôi có khả năng là tôi chắc chắn vào thiên đàng. Không có khả năng sau ngồi đó cứ chửi thầm, hết chửi người này đến phê bình người kia, hát vậy mà ông hát, giảng vậy mà ông giảng. Nào vậy thì mày ngon, mày phê bình vậy, mày lên mày hát đi. Mày lên mày giảng đi. Không, tao không hát, tao không giảng. Sao? Tao có biết đâu mà tao hát. Không biết thì ngồi nghe, thì còn nói cái gì nữa. Vậy mà ngồi đó mà ganh với tị. Không giảng thì ngồi im đi. Cầu nguyện được không? Thế thì ngon quá, còn gì nữa mà. Lắm chuyện. Đó, ở đây câu chuyện là Phao-lô gây, làm cho Pha-ri-siêu và Sa-đốc gánh đấu chọi với nhau. Vì một bên thì nó là tin có sự sống lại, một bên không tin sự sống lại. Phao-lô dựa vào đó bảo tôi thì tôi tin có sự sống lại. Thế là hai phe chống nhau. Anh tin thì anh tin sống lại thì anh cứ tin, anh không tin thì thôi, có gì đâu phải chống nhau làm cái gì, phải không? Mỗi người phải tôn trọng niềm tin của nhau. Hồi xưa tôn giáo cứ công giáo là nhất, đạo khác không ra gì cả, không được. Mày sao mình tin Phật giáo vớ va vớ vẩn? Thì thằng này cao đài, chứ cao đài cười gì chê bai người ta. Chỉ có tự công giáo mình là nhất, đâu có được. Về tôn trọng cái niềm tin của người ta. Người ta cũng nghĩ, ủa sao thằng này nó lại tin Chúa là cái gì? Mình hỏi người ta, ta cũng có quyền hỏi mình không? Có chứ, người ta có quyền chê mình không? Cũng có chứ. Đức mẹ với đức miếc gì, vẫn. Thôi kệ nó, họ chê thì họ chê, mình tin thì mình cứ tin, cãi nhau làm cái gì? Cãi làm cái gì? Phải không? Mình cứ sống đi rồi từ từ người ta sẽ thấy niềm tin của mình như thế nào, rồi người ta tin theo. Cho nên hôm nay Chúa nói về hiệp nhất, đó là cái trăn trở. Trước khi về trời, nhìn thấy rõ rằng cái mảnh áo thân mình của Chúa sẽ bị xé nát bởi sự chia rẽ. Bởi ngay cả những người cùng tin vào Chúa Giê-xu mà còn chia rẽ, công giáo, tin lành, cùng tin vào Chúa mà. Thấy không? Anh giáo cũng tin vào Chúa mà. Chính thống giáo cũng tin vào Chúa mà. Ngay cả những người cùng tin vào Chúa mà còn chưa có chấp nhận với nhau, huống chi là những tôn giáo khác. Cho nên Chúa nói, xin cho tất cả nên một, không loại trừ ai. Cho tất cả, nhưng mà chỉ những người công giáo nên một mà thôi. Xin cho tất cả nên một như cha ở trong con ở trong cha đó. Nên một như vậy. Là như cha ở trong con và con ở trong cha. Chúa Giê-xu cầu cho tất cả, không chỉ cho nhóm nhỏ, mà cho tất cả những người tin vào Chúa. Những người tin vào Chúa mà không hiệp nhất được với nhau, như ta thấy các tôn giáo, công giáo, tin lành, chính thống, anh giáo bây giờ. Hiệp nhất như cha và con, đó là tình yêu, mẫu gương hiệp nhất cho hội thánh. Và khi hiệp nhất như vậy là để cho thế gian tin. Khi Kitô hữu sống yêu thương thì thế gian nhận ra Chúa hiện diện. Khi người Kitô hữu hiệp nhất với nhau thì họ mới nhận ra rằng đó là những người có Chúa. Trời ơi, có Chúa mà sao nó xấu nhau ghê vậy? Cũng linh mục với nhau mà sao ganh tị nhau ghê vậy? Cũng đi tu mà sao mà cằn cựa nhau ghê vậy? Cho nên, vinh quang của Chúa là tình yêu. Mà tình yêu hiệp nhất chính là dấu chỉ của lòng thương xót. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1023. Tình yêu thương xót liên kết các linh hồn lại với nhau. Tình yêu thương xót liên kết các linh hồn lại với nhau như các tia sáng mặt trời hợp nhất trong một nguồn sáng. Mặt trời chiếu xuống biết bao nhiêu tia. Tia sáng mặt trời. Nhưng mà tất cả đều phát xuất từ một cái nguồn là mặt trời. Vậy thì tình yêu thương xót liên kết tất cả các linh hồn lại với nhau như vậy. Chúng ta cùng tin vào Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Thì tình yêu thương xót ấy phát xuất từ Chúa Giêsu làm cho chúng ta mới hiệp nhất được với nhau. Cho nên lòng thương xót chính là sức mạnh hiệp nhất giúp chúng ta vượt qua chia rẽ, vượt qua bất hòa. Vậy khi mình sống lòng thương xót Chúa bằng cách mình hiệp nhất được với nhau, cùng tin vào lòng thương xót Chúa, vậy mà nhóm của xứ này, nhóm xứ kia không hiệp nhất được với nhau là sao? Cũng tin vào lòng thương xót Chúa mà kèn cỡ với nhau thì còn gì gọi là hiệp nhất, còn gọi gì là lòng thương xót nữa. Chỗ này đông, chỗ kia không đông, chỗ này nhiều người đi, chỗ nào ít người đi, kèn cỡ với nhau. Ồ, lòng thương xót Chúa mà đâu chả được, không muốn đi đâu thì họ đi, miễn là họ đi cầu nguyện suốt sáng là được rồi. Việc gì phải ganh tị, ganh tức làm cái gì? Vậy thì làm sao mà gọi là lòng thương xót được? Lòng thương xót mà lại ganh tị, mà lại chia rẽ kèn cựa nhau thì còn gì gọi là lòng thương xót nữa thưa anh chị em? Chúng như là một dàn hợp sướng. Người mà điều khiển làm cho mọi người hát đúng một nhịp với nhau. Nếu mà anh này anh muốn chơi trội, anh hát chật đi một nhịp là coi như bẻ cả cái dàn hợp sướng. Đúng không? Hay là ban nhạc chơi đều hết như vậy thì ông đánh trống hay ông đánh kèn, ông đánh sai đi một nốt là cũng tiêu rồi. Hay là một đội bóng có một cầu thủ siêu sao, liệu một cầu thủ ấy có đủ sức làm cho cả đội đó thắng không? Không. Không ai truyền bóng cho anh đá cái ai. Cho nên có những siêu sao mà kiêu ngạo, coi thường anh em, nó không truyền bóng cho nữa. Đấy. Lấy gì mà sút? Lấy gì mà vô? Lấy gì mà ghi điểm? Cho nên cả đội bóng phải hiệp nhất với nhau. Cái người hậu vệ cũng quan trọng chứ. Anh cứ tấn công mà không có thằng thủ thì nó phản công lại thì anh đỡ thế nào? Phải không? Và hội thánh chỉ làm chứng được cho Chúa khi mà các tín hữu sống hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót. Hợp nhất không phải là ai cũng giống ai. Có sự khác biệt ấy, nhưng cùng chung một tình yêu, cùng chung một mục đích, cùng một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Cho nên tập đối thoại, tập lắng nghe để có sự hiệp nhất. Có người ta khó hiệp nhất được vì người ta không chịu đối thoại và không chịu lắng nghe. Cũng như là không chịu chấp nhận nhau. Muốn chấp nhận nhau thì phải có sự đối thoại. Mà đối thoại thì phải có người nói và có người nghe. Anh cứ lý của anh bắt người ta phải theo anh thì làm sao hiệp nhất được. Cái gì anh cũng cho là anh đúng, tôi không đúng, tôi sai thì làm sao hiệp nhất được với nhau. Có khi đúng, có khi sai chứ. Ngồi nói chuyện với nhau đi. Rồi chúng ta thỏa thuận với nhau. Chúng ta chấp nhận những điểm khác biệt này để chúng ta có thể làm việc chung được với nhau. Hãy để lòng thương xót Chúa liên kết với ta trong tình yêu để ta trở thành chứng nhân hiệp nhất cho thế gian. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống hiệp nhất trong tình yêu như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Xin cho lòng thương xót Chúa liên kết chúng con để chúng con trở thành chứng nhân hiệp nhất cho thế gian.
trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được hiền hành ngơi. Ơn cứu độ của con là chính nơi Ngài, bao hy vọng đời con là chính nơi Ngài, trong tay Ngài, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con sẽ phải nghỉ ngơi yên hòa. Ngài là nguồn cứu rỗi, duy một mình Ngài là Thiên Chúa, quyền uy cao sâu khôn xiết và trái tim luôn tràn. Trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con sẽ bay.